là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua là ghi nhận người dân thị xã Nghĩa Lộ nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp đó là phản ánh những kết quả ban đầu trong thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự giao thông đường bộ. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà nhân dân huyện Lục Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đạt được trong năm qua và mong muốn huyện Lục Yên tiếp tục phấn đấu vươn lên, nỗ lực về đích huyện nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo mục tiêu đã đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong nhóm các huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Nhân dịp đón xuân mới, đồng chí đã trao tặng 200 suất quà cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, hộ bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện. Phát biểu khai mạc tại hội thảo nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Yên Bái tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, hội thảo là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang 80 năm của Đảng bộ tỉnh, khẳng định niềm tin của Đảng bộ và nhân dân Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cùng với cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Tuần qua phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác chức thập đỏ năm 2024, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị hội tiếp tục đổi mới hoạt động hội theo hướng thực chất, hiệu quả, dựa vào cộng đồng gắn bó với nhân dân, thu hút nguồn lực ủng hộ của các tổ chức quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đề án sắp xếp hội người mù, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em và hội chữ thập đỏ tỉnh. Thành lập hội chữ thập đỏ tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi tập thể ban thường vụ, ban chấp hành hội đã phải phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ để phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tổ chức hội sau hợp nhất thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, làm tốt các nhiệm vụ công tác an sinh xã hội, chăm lo đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các đối tượng được hưởng.
Tuần qua, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đến thăm tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hỗ trợ công trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, việc hỗ trợ triển khai các chính sách an sinh xã hội với những vùng khó khăn là trách nhiệm của các cấp các ngành, của mỗi cơ quan đơn vị, đồng thời cam kết trong thời gian tới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người dân bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao biểu tượng trưng hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho tỉnh Yên Bái trị giá quà là 8,6 tỷ đồng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024, trên các nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành Lao động Thương binh Xã hội khẩn trương hoàn thành các đề án hợp nhất, sắp xếp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Bên cạnh việc thực hiện sắp xếp cần tập trung tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thuộc ngành lĩnh vực, trong đó cần tăng cường giải pháp tạo việc làm cho lao động, chú trọng đối với lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động người dân tộc thiểu số, triển khai hiệu quả chính sách đề án xuất khẩu lao động, phấn đấu mỗi năm đưa trên 1.000 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giữa đào tạo nghề, nâng cao thu nhập người dân.
Kiểm tra công tác khắc phục ảnh hưởng bởi bão số 3 tại huyện Văn Chấn và Lục Yên, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ vùng nguy cơ sạt lở ngập úng. Các sở ngành của tỉnh phối hợp với huyện Văn Chấn, Lục Yên xây dựng các phương án tái định cư cho các hộ dân đảm bảo an toàn, đồng thời huy động các nguồn lực sớm triển khai xây dựng khu tái định cư cho nhân dân.
Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong giai đoạn mới và kế hoạch số 200 của tỉnh ủy Yên Bái. Đồng thời có giải pháp tham mưu kịp thời cho tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách năm 2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng, tổ chức phân bổ vốn, điều hành kế hoạch linh hoạt giữa các địa phương để chuyển vốn nhanh chóng đến đối tượng thụ hưởng.
Phát biểu chỉ đạo trong những ngày kỷ niệm lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái được tổ chức tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, quan tâm bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của địa phương để phát triển du lịch. Đối với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chỉnh trang đô thị, tạo không khí vui tươi phấn khởi để nhân dân vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết rét đậm kéo dài, độ ẩm môi trường cao, đặc biệt về kinh doanh vận chuyển và giết mổ gia súc gia cầm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm. Do đó thời điểm này các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cùng người chăn nuôi đã và đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Phản ánh của phóng viên Đoàn Mến.
Gia đình ông Đỗ Quang Nam ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái hiện đang nuôi gần chục con lợn nái và lợn thịt để vừa chủ động nguồn giống vừa chuẩn bị phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên do nhu cầu mua bán vận chuyển động vật tăng cao vào dịp gần Tết, nguy cơ xuất hiện các bệnh dịch cho đàn lợn là rất cao. Vì vậy để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, ông Nam đã tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cán bộ thú y xã, chủ động tiêm vaccine đầy đủ và bảo đảm dinh dưỡng để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Ông Nam cho biết thêm:
Tôi là cứ khi đàn con đẻ ra là 3 ngày là tôi tiêm sắt, 14 ngày là tôi tiêm sung phù đầu và 22 ngày nếu mà chuồng lợn như của mình nó không có cái mầm bệnh tai xanh thì mình không tiêm. Nhưng chuồng lợn mình đã bị bệnh tai xanh là mình phải tiêm cái đấy. Và cho đến 45 ngày tuổi là tiêm cái vaccine vào bệnh. Xong là tiêm đến dịch tả lợn châu Phi là bọn tôi nó vẫn phải tiêm đồng hoàng cho mình. Còn này ăn uống là vệ sinh là chuồng là ăn nước là giếng khoan. Ăn máng tự động và giếng ấy là tự động hết. Chúng tôi là chỉ có mỗi là phun khử trùng và những không cho người ra vào nhiều trong chuồng trại của mình. Và khi mình đi đâu về là mình phải vệ sinh mình thì mới được xuống chuồng trại được. Đấy. Và cái công chống rét chống dịch đấy là bọn tôi chỉ làm những quây bạt như thế để cho nó ấm áp con lợn và cho nó ăn uống thêm dinh dưỡng thôi.
Là một trong những hộ có nhiều năm phát triển kinh tế từ nuôi gà đẻ trứng và bán gà thịt cung cấp ra thị trường với số lượng lớn mỗi năm. Hiện tại gia đình bà Bàn Thị Liên ở xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái cũng đang duy trì khoảng 1.000 con gà đẻ trứng và hàng trăm con gà thịt phục vụ trong dịp Tết. Gà là vật nuôi rất dễ nhiễm bệnh, do đó khi chăn nuôi với số lượng lớn như hiện nay, gia đình bà Liên luôn đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. Bên cạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, gia đình bà cũng luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Thường xuyên phun khử khuẩn chuồng trại, kiểm tra nguồn nước uống cũng như bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho đàn gà, bà Liên cho biết.
Gia đình tôi thì từ trước đến nay nuôi gà đẻ từ năm 2000 đến giờ. Thì gia đình cũng ít người nên chỉ nuôi tầm 2.000 con, lúc nhiều thì hơn 2.000. Còn lại bây giờ nếu mà nuôi nhiều thì ta phải tìm nơi nguồn gốc rõ ràng. Nhà này nuôi bắt giống của công ty giống vật nuôi của tỉnh thì phải có giấy kiểm dịch rõ ràng và phòng bệnh phải đầy đủ theo đúng quy trình. Như nhà này nếu mà nuôi gà đẻ từ lúc bắt về cho đến khi bắt đầu đẻ là 13 lần vaccine.
Hiện thành viên Bái có trên 28.000 con gia súc, khoảng 470.000 con gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi buôn bán vận chuyển giết mổ chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động buôn bán vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Nói về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Xã thì cũng đã thành lập cái nhóm Zalo của các hộ chăn nuôi thì để nhằm cái truyền tải các cái thông tin về cái hướng dẫn kỹ thuật và các cái thông tin về cái tình hình dịch bệnh để cho các hộ dân chủ động được sớm và các hộ dân cũng kê khai về cái tình hình chăn nuôi trên các cái nhóm và cũng cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm trên nhóm đấy. Thì còn tiếp tục trong cái thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn cùng tập trung và tăng cường về cái việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo được đàn gia súc gia cầm xã được an toàn.
Bên cạnh sự chủ động của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, người chăn nuôi không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh thường xảy ra như cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng cần thường xuyên tổ chức phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng như nơi tập trung buôn bán gia súc gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, Mường Lò thị xã Nghĩa Lộ là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa dân tộc, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt. Với tình yêu trách nhiệm và niềm đam mê, nhiều nghệ nhân và người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực gìn giữ và truyền dạy những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây gắn với phát triển du lịch. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người đã nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ qua phóng sự sau.
Ở bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ có một lớp dạy tiếng Thái cổ do ông Lò Tuyên Dung truyền dạy cho người dân trên địa bàn. Dù tuổi đã cao nhưng tất cả người dân trong lớp học đều rất chăm chỉ theo học thầy Dung. Bởi chữ Thái, tiếng Thái không chỉ là niềm tự hào mà còn mang lại cho họ sự hiểu biết về một nền văn hóa phong phú, đa dạng, độc đáo và mang bản sắc riêng. Dù tuổi đã cao nhưng bà Lò Thị Diên ở bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ luôn nỗ lực kiên trì học hỏi. Đến nay bà đã có thể đọc và viết được những câu từ đơn giản, bà Diên phấn khởi nói.
Tôi rất tự hào về dân tộc Thái của chúng mình, là có chữ riêng của mình. Rồi được thầy bây giờ nhà nước quan tâm này, rồi lại dựng lên lớp chữ Thái. Thì rất tự hào về tiếng chữ Thái của mình. Rồi có thầy Tuyên Dung ấy, có giảng dạy cho các chị em.
Chữ Thái cổ được coi là di sản tinh thần kết nối trí tuệ của tổ tiên để lại, được lưu giữ trong sách cổ ghi chép về văn học lịch sử. Do đó, để chữ Thái cổ không bị mai một dần và mất đi, nhiều năm nay ông Lò Tuyên Dung đã tìm đọc sưu tầm rất nhiều sách Thái cổ. Ông cũng đã mở lớp giảng dạy tiếng Thái ngay tại ngôi nhà sàn của gia đình, thu hút nhiều người Thái trong khắp vùng Mường Lò theo học. Trong các bài giảng của mình, ông thường đưa vào nhiều câu ca dao tục ngữ cổ của người Thái, nói về đạo lý làm người, về tình làng nghĩa xóm, cách đối nhân xử thế. Để người học dễ hiểu, dễ nhớ và hiểu thêm văn hóa của dân tộc mình, ông Lò Tuyên Dung chia sẻ.
Giáo án thì thường mỗi lớp là tôi cũng vừa là thử nghiệm, thì mỗi lớp tôi soạn một giáo án riêng để mà thử nghiệm. Thì và tôi có kết hợp là đưa những cái làn điệu dân ca để mà với lại những cái bài khắp cổ này, những làn điệu dân ca và những cái tích truyện của người Thái để mà tôi lồng ghép vào nội dung bài giảng. Vừa để cho các học viên vừa học được chữ mà cũng biết thêm về văn hóa của dân tộc mình. Nói chung là các học viên phải nói rất là phấn khởi.
Ngoài dạy chữ Thái cổ, ông Lò Tuyên Dung còn truyền dạy các làn điệu dân ca múa khắp, nhạc cụ khèn bè cho người dân địa phương. Ông cũng thành lập riêng một đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc với hơn 10 thành viên, thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các lễ hội du lịch. Nhờ đó văn hóa Thái đã được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Với những nỗ lực tâm huyết trong việc bảo tồn truyền bá chữ Thái cổ cũng như văn hóa Thái, ông Lò Tuyên Dung đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và địa phương. Ông cũng là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã được tỉnh ghi nhận khen thưởng. Đó chính là động lực để ông tiếp tục truyền dạy, lan tỏa nét đẹp văn hóa Thái cho thế hệ sau, đồng thời là cơ sở để chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn, giữ gìn văn hóa Thái. Anh Lò Mạnh Thanh, cán bộ văn hóa Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi nói:
Chữ Thái hiện nay là đang đề nghị ông Lò Tuyên Dung được công nhận là nghệ nhân bảo tồn chữ viết và tiếng nói của tiếng chữ Thái đen. Trên cơ sở đó thì cũng được chính quyền địa phương cũng quan tâm, thì tạo điều kiện, thì cũng có các dự án, các chương trình thì cũng đầu tư để tiếp tục mở các lớp dạy chữ Thái và có các chính sách làm sao mà để cho cái lưu truyền và bảo tồn những cái chữ Thái của mình được.
Với 11 thành viên tham gia đội văn nghệ của người dân tộc Mường ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch. Đối với người Mường có rất nhiều điệu múa truyền thống độc đáo như múa mỡi, múa dậm then, múa sinh tiền. Trong đó điệu múa mỡi là một trong những nét văn hóa đặc sắc có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân tộc Mường, thể hiện khát vọng về ước mơ, cuộc sống tự do, vươn tới hạnh phúc, ấm no và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Điệu múa độc đáo này đã được đội văn nghệ ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên tập luyện, vừa góp phần gìn giữ bảo tồn nét văn hóa đậm đà bản sắc của người Mường, vừa quảng bá thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Bà Hà Thị Nhình, đội văn nghệ bản Lụ 1, xã Phúc Sơn cho biết thêm.
Chúng tôi cũng muốn giữ lại cái bản sắc của dân tộc Mường từ ngày xưa, thì bởi vì là không xây dựng lại cũng sợ nó mai một mất, thì bây giờ chúng tôi cũng khơi lại, xong rồi là cũng giữ lại những cái nét bản sắc của ngày xưa để cho giữ được cái bản sắc dân tộc Mường.
Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Nghĩa Lộ, năm 2008, chị Đinh Thị Đương ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thành lập một khu du lịch cộng đồng mang tên Mường Lò Farm Tây. Với mô hình du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ, Farm Tây là loại hình du lịch lưu trú trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Mô hình này cung cấp cho các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đây là mô hình du lịch mở, tạo sự liên kết chặt chẽ trong cộng đồng. Tình yêu, niềm đam mê, yêu thích khám phá du lịch và tự hào bản sắc văn hóa dân tộc đã giúp Mường Lò Farm Tây của chị Đương khai thác tốt tiềm năng lợi thế về văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, tập tục canh tác trong trồng trọt chăn nuôi, các giá trị tri thức bản địa có từ hàng ngàn đời của người Mường. Cùng với đó, du khách cũng được tìm hiểu và hòa mình vào những tập tục truyền thống tốt đẹp, kiến trúc nhà ở đặc trưng, trang phục truyền thống, ngôn ngữ, lối sống cộng đồng của người dân nơi đây. Qua đó vừa đem đến cho du khách những cảm nhận mới mẻ, hấp dẫn, vừa tạo cảm giác thân thiện gần gũi, chị Đương cho biết.
Farm Stay ở đây đó là tôi muốn giới thiệu và quảng bá nét văn hóa của người Mường đến với du khách trong nước và quốc tế. Trong đó bao gồm các giá trị văn hóa về kiến trúc, giá trị văn hóa về tâm linh, giá trị văn hóa về các cái điệu múa, điệu xòe và giá trị văn hóa về lao động sản xuất, tập tục canh tác của người dân tộc Mường. Và ở đây thì là sẽ có thêm cả những cái tour trải nghiệm xe đạp thăm bản làng, tour đi bộ, tour trekking và có sự phối kết hợp giữa các homestay trong cái khu vực vệ tinh, đó là suối khoáng nóng Trạm Tấu, suối khoáng nóng Bản Hốc, chợ Mường Lò và khu du lịch Suối Giàng. Đấy, tôi sẽ thường dẫn khách đi các cái tour trải nghiệm như thế.
Từ sự kết hợp đa dạng các loại hình trải nghiệm dựa trên việc định hướng mục tiêu khảo sát, tâm lý khách hàng tiềm năng, mô hình du lịch cộng đồng của chị Đinh Thị Đương đã rút ngắn thời gian xây dựng thương hiệu cũng như nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, thu hút khách du lịch. Nguồn khách chủ yếu của Farm Tây là khách quốc tế đến từ châu Âu, Mỹ, Úc. Đặc biệt mới đây, trên cơ sở hỗ trợ các cơ quan chuyên môn, Mường Lò Farm Tây của chị Đương đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao về du lịch cộng đồng. Thành công bước đầu của mô hình du lịch cộng đồng không chỉ giúp chị Đương có thêm thu nhập ổn định mà còn góp phần tạo việc làm cho từ 4 đến 6 lao động thường xuyên và 15 lao động thời vụ. Mô hình của chị cũng đã mở hướng đi mới thúc đẩy người dân địa phương cùng chung tay làm du lịch, đồng thời lan tỏa ý thức bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Đối với xã Phúc Sơn thì cũng đây là những mô hình đầu tiên nhen nhóm. Tuy nhiên thì qua đánh giá hiệu quả thì cũng nhận thấy thì cái tiềm năng trong những năm, trong những thời gian tiếp theo thì cũng qua cái gia đình chị Đương này phát triển thì cũng bà con cũng nhận thức được cái việc ý nghĩa từ cái việc phát triển du lịch, góp phần như là phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương cũng như là quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn xã, và cũng là cơ sở để cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cũng như là định hướng tuyên truyền bà con nhân dân cùng phát triển kinh tế xã hội.
Bản sắc văn hóa chính là linh hồn của đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh quá trình hình thành phong tục tập quán, lối sống của địa phương, vùng miền. Do đó, với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, người dân thị xã Nghĩa Lộ đã và đang nỗ lực góp sức mình trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần triển khai Nghị định 168 của Chính phủ, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông, từ đó góp phần thay đổi thói quen và hành vi của người dân. Đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, thời điểm giao thông luôn có diễn biến phức tạp, ghi nhận của phóng viên chương trình tại thành phố Yên Bái.
Nghị định 168 ngày 6 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025. Nghị định mới này xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thì ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao, thậm chí tịch thu phương tiện đối với một số hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy xe lạng lách đánh võng. Nhiều lỗi vi phạm giao thông bị tăng mức phạt gấp nhiều lần so với trước, trong đó có những lỗi đã tăng gấp 36 đến 50 lần so với Nghị định 100. Các lỗi được tăng mạnh mức xử lý là các hành vi cố ý và là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Bên cạnh việc tăng mức xử phạt, cơ quan chức năng còn quy định hình thức xử phạt mới so với hiện hành, đó là trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đó, tùy theo tính chất vi phạm, các lái xe sẽ bị trừ tối thiểu là 2 điểm và tối đa là 10 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm. Với những quy định này, hầu hết người dân Yên Bái bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ cao. Cùng với việc tăng nặng mức xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính đến ngày 7 tháng 1 2025, sau 7 ngày triển khai Nghị định 168 của Chính phủ, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã xử lý 92 trường hợp vi phạm, tạm giữ 37 phương tiện, trong đó có 3 ô tô, 34 xe mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, vi phạm về nồng độ cồn. Thực tế cho thấy sau khi Nghị định 168 của Chính phủ được thực hiện, ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là những tín hiệu tích cực và kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi cho tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, bắt kịp xu hướng mua sắm sản phẩm trên các nền tảng số, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhiều chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các kênh bán hàng online, qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hợp tác xã thực phẩm Dung Độ Giò Chả Sạch 30 ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có 5 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm chả sụn giã tay, giò bò, nem chua, chả quế, chân giò hun khói. Để tạo dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác xã đã rất chú trọng quảng bá thương hiệu trên các trang mạng xã hội và xây dựng được một hệ thống phân phối. Hợp tác xã cũng thường xuyên đăng tải lên các trang mạng xã hội về quy trình sản xuất sản phẩm, câu chuyện thương hiệu, giúp người tiêu dùng có thể hiểu về giá trị thực sự sản phẩm của mình. Nhờ đó, trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất và xuất bán được khoảng 200 kg giò chả các loại, đem về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho 7 lao động ở địa phương. Bà Vũ Thị Dung, giám đốc hợp tác xã thực phẩm Dung Độ Giò Chả Sạch 30, thành phố Yên Bái nói:
Tôi là muốn đưa tất cả các sản phẩm của nhà Dung Độ lên trên tất cả các trang mạng và các sản phẩm OCOP thì được đi vào siêu thị. Mình đẩy mạnh tất cả các trang như là YouTube này, TikTok này, rồi fanpage, rồi tất cả các trang mạng để quảng cáo thương hiệu và chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người.
Còn đối với hợp tác xã đặc sản Bưởi Đại Minh, livestream giới thiệu sản phẩm là hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nhờ đó, sản lượng bưởi được bán ra đã tăng lên từ 1,5 đến 2 lần so với việc sử dụng phương thức bán hàng truyền thống. Từ đó không chỉ giúp hợp tác xã nâng cao thu nhập mà còn góp phần quan trọng quảng bá thương hiệu sản phẩm tới khắp mọi miền Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Đặc sản Bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Mới đây thì đã có chương trình chuyển đổi số, thì Hợp tác xã Đặc sản Bưởi Đại Minh đã áp dụng cái chương trình đổi số này thì rất là tiện lợi. Như là mình giao hàng, bán hàng cho các tỉnh xa từ ngoài Bắc đến vào Nam ấy, thì là qua livestream này.
Về vấn đề chuyển khoản thì là quét mã là rất là tiện, mình không phải đi đâu cả. Như là trực tiếp trên điện thoại của mình có thể là ứng dụng qua cái chuyển đổi số này.
Tích cực tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội là một trong những giải pháp được nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ. Để có thể tạo được niềm tin uy tín với khách hàng, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thì các chủ thể còn chú trọng thiết kế mẫu mã bao bì, bảo đảm điều kiện quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ đã được nâng lên. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh chia sẻ:
Tận dụng cái công nghệ 4.0 không chỉ giúp hợp tác xã tôi đưa những sản phẩm mà chính hợp tác xã chúng tôi sản xuất đến trực tiếp người tiêu dùng, mà qua các cái kênh sàn thương mại điện tử này chúng tôi còn quảng bá được cái thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã tôi, và đồng thời là chúng tôi cũng tìm được những cái mối hàng buôn ở chính từ những cái nền tảng như này đem lại cho chúng tôi rất là nhiều lợi ích ạ.
Để giúp các doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm qua kênh bán hàng online, thời gian qua tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã, các chương trình phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ việc quảng bá trưng bày sản phẩm, qua đó góp phần quảng bá và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của tỉnh Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.